Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:44 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay chúng ta đã thoát khỏi được phần tin của Las Vegas chưa cô Thu Nga?
Thoát khỏi cái bản tin của Las Vegas, nhưng mà không có thoát hẳn thì chúng ta sẽ trở lại. Nhưng mà cái vụ mà cháy rừng lớn ở Anaheim Hills, bây giờ đây là tràn ngập ở trên báo chí. Và cái đám cháy này đã nói rằng cháy rừng nhưng mà đã lan tràn tới nhà cửa. Và ngay cả những người dân ở khu vực Little Sài Gòn, bao gồm các thành phố Westminster, Golden Grove, Santa Ana, Fountain Valley, cũng có thể ngửi thấy mùi khói và thấy tro bụi bay khắp nơi trên đường, trên xe cộ vì cái vụ cháy rừng lớn ở Anaheim Hills bay tới. Và cái thời tiết nóng và gió lớn khiến cho ngọn lửa lớn nhanh trên 2.000 mẫu cây và vẫn còn tiếp tục cháy vào sáng thứ Hai, 9 tháng 10. Và giới hữu trách đã khuyên người dân là tại một số vùng ở Anaheim Hills di tản vì cái khói bụi dày đặc và xa lộ 91 hiện đang tạm đóng. Để mà có thể là để mà lo chạy chữa về cái vụ này. Và có ít nhất là hai nhà của người dân bị bốc cháy, trong khi đó theo ở cái chỗ mà cái bản tin đầu tiên đó, trong khi đó theo những cái tờ báo khác thì họ đã quyết định di tản học sinh ra khỏi hai trường tiểu học Running Spring Element School. Và những cái bản tin khác nó hiện thời tới bây giờ là đã có 10 người chết, và chúng ta cũng biết là trong mỗi cái thảm họa gì xảy ra thì cái số người chết đó sẽ tăng thêm lên nhiều. Và những lãnh đạo của sở cứu hỏa của tiểu bang California nói rằng cái cháy rừng đang diễn ra làm cho cái số người chết ở đây, và cái số người chết thật tình là bây giờ chỉ nói có 10 người, và các quận Napa, Sonoma và Yuba đang trong tình trạng khẩn cấp, nơi một số người đang gặp nguy hiểm. Và hơn 1.500 ngôi nhà và cũng như là những cái business đã bị hỏa hoạn phá hủy, rất nhiều người bị thương và mất tích khi 14 đám cháy lớn, thường thường không phải chỉ có một đám cháy mà tới mười mấy đám cháy, và lần này có tới 14 đám cháy lớn đã phát chủ yếu ở ba quận của miền California, và 20 người đã được di tản, bao gồm hàng trăm người ở các bệnh viện và khu vực cũng bị di tản luôn Quang Hưng.
Vâng, cho tới giờ phút này thì có 10 người bị chết và ít nhất là 100 người đã bị thương, nhưng mà cái con số này người ta dự trù là sẽ tăng cao trong những cái ngày sắp tới, khi mà những cái thông tin về những cái báo cáo này nó được gửi đến cho chính phủ. Hiện nay đó thì người ta có thể liệt kê những cái vụ hỏa hoạn này là một trong những cái vụ cháy tệ hại nhất trong cái lịch sử cận đại của tiểu bang California. Chính ông thống đốc của tiểu bang California là ông Jerry Brown ngày hôm qua cũng đã tuyên bố về cái tình trạng khẩn cấp. Vì thời tiết quá nóng, gió lại lớn nữa, cho nên là những cái vụ cháy rừng nó lan rất là nhanh. Trong những cái lần mà tiếp chuyện với lại các cư dân, nhất là những cái người mà họ đã buộc phải bỏ nhà cửa để mà đến những cái khu tạm trú hoặc là họ đi chợ đó, thì họ cho biết là họ cảm thấy rất là sốc khi mà cái tốc độ của những cái ngọn lửa nó đi quá nhanh. Và họ cho biết là tất cả những cái tài sản của họ để lại coi như là hoàn toàn bị thiêu rụi. Đến giờ phút này thì có ít nhất là 14 cái vụ cháy trong cái khoảng chu vi là 200 dặm. Nhưng mà người ta thấy là nó tập trung ở cái quận Napa và Sonoma. Đây là những cái quận mà chuyên môn là chế tạo làm rượu đỏ đó. Thì có tới cả hơn một chục những cái nhà máy chế biến rượu đã bị thiêu rụi. Và đây là một trong những cái nơi mà nhiều người ta cũng khá là nổi tiếng, bởi vì họ làm rượu cũng rất là nổi tiếng và cũng đã thu hút rất là nhiều các những người du lịch khắp nơi trên thế giới về đây. Đã có trên 100 người bị mất tích, nhưng mà người ta nghĩ rằng là bởi vì khi mà cháy rừng như vậy thì gia đình chạy tán loạn, không có liên lạc được với nhau, và sau đó thì họ mới có thể tiếp chuyện với nhau hoặc là liên lạc với nhau bằng phone sau khi mà họ đã coi như là hoàn hồn lại. Tới giờ phút này thì cái khu vực Santa Rosa được xem là một cái nơi bị thiệt hại nhiều nhất. Ở đây thì cư dân có khoảng chừng 175.000 người thôi, nhưng mà nói là ít người nhưng mà thực sự đây là một trong những khu vực giàu có. Những người mà họ lao động, họ sống ở trong cái khu vực làm rượu và người ta chú ý đến nhiều bởi vì cái tài sản ở đây rất là lớn, có thể sẽ bị thiêu rụi trong một vài tiếng đồng hồ nữa. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và thật ra nếu quý vị có theo dõi tin tức đó thì biết rằng là mỗi một năm California cháy rừng rất là nhiều. Nhưng dường như có vẻ vụ cháy lần này đã lan rộng rất nhanh mà như anh Quang Hưng đã trình bày. Bởi vì thời tiết nóng cộng với gió lớn đã khiến cho ngọn lửa lan nhanh, khiến cho diện tích bị cháy tăng từ 25 mẫu lên đến 5.000 mẫu. Và ban đầu đó thì người ta nói rằng là chỉ có hai đội chữa cháy thuộc hai cuộc khu vực sở chữa cháy của quận Cam đã có mặt và sử dụng thêm hai máy bay trực thăng. Nhưng mà bởi vì đám cháy lan một cách nhanh chóng nên họ phải huy động tối đa các lực lượng lên đến hơn 200 nhân viên cứu hỏa cùng với 6 máy bay trực thăng và 6 máy bay chuyên dụng để dập tắt cái đám cháy đó. Nhưng mà bây giờ tình hình càng ngày càng tệ hơn. Và các học khu gần đó đã quyết định ngừng học và di tản các em học sinh đi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, hai công viên là Santiago Oak Regional Park và Irvine Regional Park cũng như là Yorba Regional Park cũng đã được nhận lệnh di tản. Theo ước tính ban đầu của Sở Cứu Hỏa Anaheim thông qua Twitter đã nói rằng có khoảng 500 mẫu bị cháy, 1.000 căn nhà và khoảng 200 người dân buộc phải di tản. Và người ta cũng khuyến khích những người dân địa phương nên gọi các số điện thoại của sở cảnh sát để đặt ra các câu hỏi nếu mà có thắc mắc. Và bây giờ thì người ta nói rằng là đến lúc 2 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua đó thì các khu vực như là Orange Park, Arcus, cũng North Tucson và East Orange cũng đã bị di tản. Và theo đó thì hồi đầu tháng này, khu vực phía tây của Canyon Fire đã từng bị cháy 2.600 acre rồi, nên bây giờ người ta đang rất lo về tình hình cháy tại khu vực này. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong suốt thời gian vừa qua cũng đã có nhắc đến và tình hình bây giờ ngày một xấu thêm. Đó là liên quan đến anh Bắc Hàn. Thì theo như các giới chức quốc phòng của Nam Hàn cho biết, họ đã phát hiện ra một số hoạt động tại những căn cứ có chứa những cái hỏa tiễn của Bắc Hàn. Mặc dù chưa có những dấu hiệu cho thấy chính quyền Bắc Hàn sẽ thực hiện các hoạt động khiêu khích khác, lực lượng Nam Hàn và Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và luôn theo sát các diễn tiến tại khu vực Bắc Hàn. Và dường như Washington đang tăng dần các sự xuất hiện của những máy bay trinh sát, trong khi đó thì Nam Hàn cũng đã có những chuyến do thám dọc biên giới phi quân sự. Các hành động này được thực hiện sau khi phía Bình Nhưỡng được cho rằng đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử hỏa tiễn tầm xa. Tổng thống Donald Trump thì như quý vị cũng biết trong ngày 7 tháng 10 vừa qua cho rằng là những cuộc đàm phán với chính quyền Bắc Hàn trong quá khứ và đến bây giờ đã không mang lại lợi ích gì, và ông nhấn mạnh rằng đó chỉ là những điều ngu ngốc mà thôi. Và ông đã ám chỉ và thông qua câu nói rằng là chỉ có một điều duy nhất có tác dụng đối với Bình Nhưỡng, và nhiều người đồn đoán đó là hành động quân sự. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang ngày một leo thang trong những tuần gần đây, khi mà Tổng thống Donald Trump cũng như là những người giới chức đứng đầu của chính quyền Bắc Hàn liên tục đấu khẩu với nhau xoay quanh chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Ngoài thúc đẩy những biện pháp trừng phạt chính quyền Bình Nhưỡng tại Liên Hiệp Quốc, thì trong ngày 21 tháng 9, Tổng thống Trump cũng đã ký một sắc lệnh cho phép Washington đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt riêng đối với chính quyền này. Đáp lại thì một ủy ban của Bắc Hàn đã lên tiếng cảnh báo hành động của ông Trump, càng khiến cho Hoa Kỳ sớm đối mặt với chiến tranh thế giới mà thôi. Thì bây giờ từ đang ngày một tăng cao trong vấn đề đấu khẩu và chúng ta không biết được tình hình này sẽ đi về đâu đâu, cô Thu Nga.
Nếu mà đấu khẩu hoài đó thì thế nào cũng có đánh nhau thật. Thành ra có người cũng mấy bữa nay thì họ cũng đánh cá thử coi rằng có thể có chiến tranh xảy ra hay không. Nhưng mà cái bản tin mới nhất thấy là Tổng thống Donald Trump có thể là tới biên giới Bắc Hàn và Nam Hàn vào tháng 11 khi mà ông đi thăm Nam Hàn. Và ông sẽ tới Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam và Philippines trong tháng 11, bắt đầu từ ngày 2 tháng 11. Tòa Bạch Ốc thì chưa có thông báo về cái lịch trình này nó nhất định như thế nào, Nhưng mà từ John Hep nói rằng quốc phòng của Nam Hàn hôm nay nói rằng Tòa Bạch Ốc đã cử một nhóm viên chức tới Nam Hàn vào cuối tháng 9 để kiểm tra những cái khu vực dành cho hoạt động đặc biệt của Tổng thống Donald Trump. Và ông Trump dự định là gửi đi một thông điệp đáng chú ý tới Bắc Hàn, dù là bằng lời nói hay là bằng hành động. Trong cái chuyến mà viếng thăm này, thì ông vẫn tỏ ý là đe dọa không có thể mà nói bằng miệng được. Và nếu mà ông Donald Trump tới Menmunjom, nơi mà có binh sĩ Bắc Hàn mang súng đứng gác với khoảng cách rất là gần, thì hành động này có thể tạo ra mối lo ngại cho an ninh lớn. Và được biết rằng nếu mà đi tới cái khu mà phi quân sự đó, DMZ đó, nếu mà có một cái hành động nào đó thì là bên Bắc Hàn sẽ nổ súng liền. Thành ra không biết ông này có bước tới gần bao nhiêu. Năm 2012 thì cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tới Leo, cái đài quan sát đặt trên đỉnh một cái ngọn đồi và nhìn Bắc Hàn qua cái ống nhòm. Hai năm sau thì Hillary Clinton và Robert Gates, khi đó là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng đến thăm làng Panmunjom. Và giới chức Hoa Kỳ nói Tổng thống Trump sẽ đề cập đến vấn đề Bắc Hàn trong chuyến thăm châu Á tháng 11 và nói rằng Đông đang ở trong cái tiến trình mà gia tăng áp lực lên Bắc Hàn. Nhưng mà ở bên Bắc Hàn á, thì họ dạy dân chúng làm sao hay lắm. Nói rằng sắp có chiến tranh với lại Hoa Kỳ. Thế là cái số mà gia nhập đi quân đội đã ngay cả đàn bà đông như kiến đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Đó là cái cách tuyên truyền của ông Kim Jong-un mà ông này cũng giỏi thiệt. Nghe nói là bây giờ ông bổ nhiệm đứa em gái của mình vào trong một trong những cái chức vụ cũng khá lớn ở trong cái chính quyền của ông Kim Jong-un. Thưa quý vị, là anh Khu Nguyên anh nói là ngày hôm nay có cần phải nói về cái vụ mà nổ súng ở bên Las Vegas hay không, nhưng mà chúng tôi lại nhận được khá nhiều tin tức có liên quan về việc mà ông Stephen Paddock vào hôm Chủ nhật vừa rồi đã nổ súng bắn chết 50 người ngay trong cái buổi hòa nhạc đồng quê ở bên Las Vegas. Thì đã hơn một tuần rồi kể từ khi mà cái vụ nổ súng bắn giết người hàng loạt được xem là tệ hại nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ, thì các giới chức điều tra bây giờ họ vẫn chưa có biết và cũng chưa có thể tìm ra được cái câu hỏi là chuyện gì đã dẫn đến việc một người đàn ông 64 tuổi, một người được xem là ghiền cờ bạc, đã bắn chết 58 người và làm thương cả hàng gần tới 500 người khác trong một cái buổi hòa nhạc như vậy. Và báo chí cho rằng khó mà có thể trả lời được cái câu hỏi họ đưa ra, hoặc là chắc chưa không bao giờ có thể trả lời được. Hiện nay thì cơ quan FBI cũng như là cảnh sát ở Las Vegas họ đã đi kiếm từng những cái thông tin nhỏ, ít nhất là 1,000 cái thông tin như vậy để mà có thể họ giải thích về vấn đề chính trị, tư tưởng của ông Stephen Paddock, hoặc là vấn đề tài chính của ông này, hay bất cứ một cái hành động gì có liên quan đến khủng bố hay không. Nhất là họ cũng xem xét về vấn đề phản ứng trên các trang mạng của ông này. Và ngày hôm qua thì người ta, cảnh sát lại tiếp tục đến nhà ông này để mà lục soát, đồng thời cũng thẩm vấn người em trai cũng như là bạn gái của ông này, hoặc là những cái người đã từng làm việc chung với lại ông Paddock. Ông Paddock là một trong những cái người được xem là cờ bạc chuyên nghiệp. Hầu như là bất cứ cái giờ giấc nào mà ông thức dậy đó, ông đều đến chơi cái loại mà poker video ở bên casino. FBI thì bây giờ họ thẩm vấn bạn gái của ông Paddock là bà Mary Lou Denny, và hỏi về cái tình trạng là ông này mua súng như thế nào, hoặc là ông ấy có những cái hành động ra sao mà bà chú ý trong cái thời gian gần đây. Tới giờ phút này thì cái đời sống, cái cuộc sống của ông Paddock vẫn còn giống như là một cái huyền thoại, bởi vì những cái người mà đã từng tiếp xúc với ông này vẫn không có thể đưa ra được một cái chiều hướng, hoặc là một cái khuynh hướng nào đó, hay là một cái thói quen nào đó của ông này, hoặc là liệt kê ông này thuộc cái hạng người như thế nào. Thành ra là cái câu chuyện lý do tại sao ông ta lại nổ súng trong một cái trường hợp mà người ta nghĩ rằng ông Paddock đã đưa lên cái kế hoạch rất kỹ giết tới 58 người vẫn là một cái câu chuyện bí mật, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Bây giờ tất cả những chi tiết liên quan đến ông Stephen Paddock đều được cơ quan điều tra nghiên cứu và lục ra hết. Và theo đó thì CNN cũng đã đưa một cái bản lời khai mà ông Stephen Paddock đã khai với cơ quan điều tra vào ngày 29 tháng 10 năm 2013. Khi đó thì ông Paddock đã kiện khách sạn Cosmopolitan bởi vì ông này cho rằng là khách sạn này đã bất cẩn khiến cho ông trượt chân té ngã hồi năm 2011. Thì theo đó, đó ông Paddock ông khai rằng ông là một người sống về đêm tại các sòng bài ở Las Vegas và đã từng chi hàng triệu Mỹ Kim trong một đêm để đánh bài. Ông thường xuất hiện trong những một bộ dạng là lôi thôi, nhìn không có gì đặc biệt và nhìn có vẻ nghèo túng. Và thường mang theo đồ uống của riêng mình bởi vì ông cho rằng ông không muốn chi quá nhiều tiền tip cho các nhân viên phục vụ. Và đây là một trong số những thông tin mà cơ quan điều tra đang tìm hiểu về ông Stephen Paddock đã nổ súng giết chết rất là nhiều người trong vụ nổ súng.